Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Đào từ Dallas, Kim Oanh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả hai miền. Trước hết mời anh Đào.
Dạ, xin chào anh Huy Cường và Quỳnh Anh ở Houston. Thời tiết của Dallas hiện giờ đó thì cũng khá là nhẹ nhàng. Nhiệt độ hiện tại đang là 81 độ F. Ngày hôm nay thì trời cũng ui ui, có mây che và đôi khi thì nắng lên cũng rất là đầy. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 91 và nhiệt độ thấp nhất là 72. Hôm nay thì ở Dallas sẽ có gió theo hướng đông nam với tốc độ từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Ở bên Houston thì trời đã mưa rả rích từ sáng ngày hôm nay rồi, và hôm nay thì không có Quỳnh Anh mà chỉ có chị Kim Oanh mà thôi. Nhiệt độ hiện tại là 84 độ, cao nhất trong ngày hôm nay là 90. Cơ hội mưa từ bây giờ đến tối là 50% và tối về xuống thấp vào khoảng 77 độ với gió đông nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Và đó là tình hình thời tiết của cả hai miền, thưa quý thính giả. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là những bản tin giã Reuters đánh đi từ Syria cho biết rằng các lực lượng của Syria đã hoàn toàn bao vây và coi như làm chủ tình hình phía bắc của thành phố Aleppo. Và theo lời của một số các nhân chứng cũng như là các nhà hoạt động về nhân quyền có mặt tại nơi cho biết rằng những trọng pháo đã tiếp tục đã vào trong khu vực này, cũng như là trực thăng võ trang cũng đã bắn phá rất nhiều vào những khu vực này, và kể cả không những tại thành phố Aleppo mà kể cả những cái khu vực là cứ điểm của những phe kháng chiến vẫn còn đóng ở xung quanh ngoại ô của thành phố Damascus là thủ đô của Syria. Trong khi đó, về mặt chính trị thì ông đặc sứ mới của Liên Hợp Quốc là ông Brahimi sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vào chiều ngày hôm nay để bàn thêm về việc tìm ra những giải pháp làm thế nào để có thể chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài suốt hơn 17 tháng rồi, đã gây cho hơn 20.000 người tử thương ở bên Syria và hàng trăm ngàn người đã phải đi lánh nạn tại các trại tị nạn dọc theo biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Lebanon. Trong khi đó, các tổ chức cứu trợ quốc tế vẫn chưa có đầy đủ phương tiện để mà có thể cứu giúp những người này. Và về mặt khác thì những đồng minh của Syria như là Iran thì vẫn cho biết rằng họ sẽ đưa ra một số các đề nghị trong cái cuộc họp của tổ chức các quốc gia không liên kết vào tuần tới, nhưng mà không có đưa ra thêm chi tiết nào. Phía Nga và Trung Cộng thì vẫn hoàn toàn ủng hộ ông Tổng thống Syria là ông Assad, không hề muốn có một sự ra đi của ông mà chỉ muốn có những sự nói chuyện giữa hai bên mà thôi. Nhưng mà phía bên ông Assad thì nhất định không có chịu ngồi vào bàn nói chuyện với phe kháng chiến. Ông Assad tuyên bố là sẽ tiêu diệt hết phe kháng chiến, và ngược lại, phe kháng chiến cũng không muốn nói chuyện với ông Assad, họ chỉ muốn ông Assad phải ra đi. Hoa Kỳ, thế giới Tây Phương cũng như là thế giới Ả Rập thì cho đến bây giờ vẫn hoàn toàn bó tay và hầu như là để hẳn tất cả những việc vừa liên quan đến tìm một giải pháp cho Syria, cho Liên Hiệp Quốc. Mà Liên Hiệp Quốc thì đã thất bại qua cái vụ ông đặc sứ Kofi Annan đã từ chức, cũng như là việc các thanh tra của Liên Hiệp Quốc đã phải rút hết khỏi bởi vì cả hai phe, không phe nào chịu tuân theo những đề nghị của Liên Hiệp Quốc. Trở lại với anh Đào.
Xin cảm ơn anh Huy Cường. Một bản tin về Trung Đông, về các giới chức của cơ quan hạt nhân Liên Hợp Quốc hôm nay họp tại Vin ở Ý với các đại diện của Iran để bàn về việc đến thanh tra kia giám sát một địa điểm hạt nhân mà họ nghi là được dùng cho việc nghiên cứu để phát triển vũ khí hạt nhân. Hai bên đã họp với nhau trong nhiều tháng nay về việc đến thanh sát địa điểm hạt nhân Parchin, một cơ sở quân sự ở đông nam Tehran mà cơ quan nguyên tử năng quốc tế nói rằng là có thể đã được sử dụng để làm cái nơi thử nghiệm đầu đạn hạt nhân ở Iran. Báo chí cũng cho biết là cơ quan nguyên tử năng quốc tế trong vài ngày qua đã tỏ ý lo ngại là Iran đang tăng tốc việc phát triển vũ khí hạt nhân qua việc lắp đặt những máy ly tâm mới tại một địa điểm khác, đó là ở cơ sở Fordow ngầm ở dưới đất. Tuy nhiên, Iran đã nói rằng chương trình hạt nhân của họ là nhằm mục đích phục vụ các mục tiêu hòa bình. Xin trở lại với Houston ạ.
Dạ vâng, trong khi đó thì giới hữu trách Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp an ninh ở Bắc Kinh, trong lúc thành phố này chuẩn bị tổ chức đại hội đảng lần thứ 18 để chọn các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ mới. Truyền thông nhà nước cho biết là có sự gia tăng của hoạt động tuần tiễu của cảnh sát và kiểm tra an ninh trên khắp thành phố. Tân Hoa Xã nói rằng cảnh sát đang thiết lập cái vòng đai an ninh quanh Bắc Kinh để duy trì cái sự an ninh của thành phố này. Viên cảnh sát trưởng của thành phố mới đây cho báo chí biết rằng nhà chức trách sẵn sàng áp dụng tất cả những biện pháp mạnh tay để tạo ra một môi trường xã hội ổn định và hài hòa cho cuộc họp quan trọng này. Bắc Kinh chưa tiết lộ ngày khai mạc của đại hội tổ chức 5 năm một lần. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đại hội sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Tân Hoa Xã chỉ cho biết đại hội sẽ diễn ra trong 6 tháng cuối năm. Tại đại hội này thì các nhà lãnh đạo đảng sẽ cho biết họ chọn ai vào hai cơ quan quyền lực cao nhất của là Bộ Chính trị gồm 25 ủy viên và Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 9 ủy viên. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Ai Cập cho biết rằng vào ngày hôm nay thì hàng ngàn những người Ai Cập đã xuống đường để phản đối lại việc vì một vị tổng thống là ông Mohamed Hassi là một người Hồi giáo. Họ đã tố cáo rằng chính ông tổng thống này cũng như là nhóm của ông ta là nhóm huynh đệ Hồi giáo muốn hoàn toàn chiếm giữ quyền lực ở bên Ai Cập thay vì là có những thay đổi theo thể chế dân chủ sau khi ông Mosni Mubarak đã bị hạ bệ. Và tại thủ đô Cairo thì người ta thấy rằng đã có cả hàng chục ngàn người đi đến công trường tự do, tức là công trường Tahrir, và một số các công trường khác ở chung quanh thủ đô thì cũng có cả hàng người, ngàn người khác đã đến để mở cuộc biểu tình chống lại ông Morsi. Và đây cũng là một trong những hành động mà phía bên đối lập với ông Morsi đã cho biết rằng họ không thể nào mà chấp nhận với lại sự việc rằng ông ta cũng như là các thủ lãnh cũng như là các nhân viên của ông ta ở trong nhóm huynh đệ Hồi giáo đã cố tình chia nhau quyền lực để có thể hoàn toàn nắm trọn chính quyền Ai Cập. Dĩ nhiên về phía Hội đồng Quân lực Tối cao thì họ vẫn chưa có ra lên tiếng gì về vụ này, cho rằng họ cứ để cho chính những người dân tự quyết định lấy. Nhưng mà thực sự ra có những nguồn tin cho rằng chính phe quân đội đã ngầm xúi dục những người biểu tình để đứng lên phản đối ông Morsi. Phía bên Hội đồng Quân nhân thì cũng đã nhiều lần là muốn cầm tay, bó tay ông Morsi lại, nhưng mà với cái thế lực của nhóm huynh đệ Hồi giáo ngày càng tăng cao thì chuyện này khó có thể mà làm được. Nhất là những người dân Ai Cập thì bây giờ đã chán ngán với chế độ quân phiệt đã kéo dài suốt hàng mấy chục năm. Và do đó thì những nhóm Hồi giáo đều liên kết với nhau, và nhất là nhóm Hồi giáo, huynh đệ Hồi giáo là nhóm cầm đầu mạnh nhất. Thì hiện tại họ nắm được rất nhiều chức vụ trong hành pháp cũng như là bên lập pháp, do đó đã đưa đến cái sự biểu tình vào ngày hôm nay để phản đối cái việc được coi như là chuyên quyền như thế này. Trở lại với anh Đào.
Một bản tin về châu Âu. Một tòa án của Na Uy đã xét thấy là kẻ giết người hàng loạt với cái tên Ender Behring Breivik là không có bị điên khi mà thực hiện vụ tấn công hồi tháng 7 vào ngày 22 năm 2011. Breivik đã nổ bom gần một tòa nhà chính phủ ở Oslo, giết chết 8 người. Sau đó, y đã nổ súng tại một trại hè của thanh thiếu niên trên đảo Utøya, giết chết 69 người. Và ở trại hè này thì phần lớn là thiếu niên. Y nói rằng khi mà làm như vậy đó là để chống lại chủ nghĩa đa văn hóa ở Na Uy. Và đó là cái điều mà y xem là châu Âu đang bị người Hồi giáo xâm lăng. Thưa quý vị, phán quyết loan báo hôm nay có nghĩa là Breivik sẽ ngồi tù 21 năm. Án tù này có thể được triển hạn trong thời gian mà, trong cái thời trường hợp mà giới hữu trách xét thấy đương sự còn nguy hiểm. Thì trước đây phe công tố đã muốn tòa đưa ra phán quyết là Breivik là bị điên và có thể được đưa vào một bệnh viện tâm thần. Breivik sẽ nhận tội giết người trong vụ đánh bom tại một tòa nhà chính phủ và nổ súng bừa bãi tại một trại hè của thiếu niên. Hung thủ này đã trải qua hai cuộc giám định tâm lý. Và một cuộc giám định đã cho rằng y không đủ năng lực tâm thần, trong khi cuộc giám định khác thì cho rằng y không có điên. Luật sư của Breivik nói rằng thân chủ của ông sẽ không chống án. Xin trở lại với chị Kim Oanh ạ.
Dạ vâng, Trong khi đó, thì các giới chức an ninh ở Pakistan nói cho hay một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết ít nhất 18 người trong vùng bộ tộc Tây Bắc gần biên giới Afghanistan. Giới hữu trách nói rằng ba khu nhà bị bắn trúng ở Bắc Waziristan, nơi được cho là cứ địa của các phần tử hiếu chiến có liên hệ với Taliban và Al-Qaeda. Một số người khác bị thương trong vụ này. Đây là vụ không kích thứ 5 kể từ ngày 18 tháng 8, với tổng số là 35 người thiệt mạng. Vụ không kích ngày hôm nay diễn ra một ngày sau khi Pakistan triệu một nhà ngoại giao Mỹ đến để phản đối những vụ không kích mà họ cho là bất hợp pháp. Ông Moazzam Ahmad Khan là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pakistan lập lại lời chỉ trích cho rằng những vụ tấn công bằng máy bay không người lái xâm phạm chủ quyền của Pakistan. Các giới chức Mỹ thì nói rằng những vụ không kích này là một công cụ thiết yếu để đánh bại các phần tử khủng bố. Trở lại với anh Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giã AP đánh đi từ thủ đô Baghdad cho biết rằng vào sáng ngày hôm nay, khi những người thuộc giáo phái Shia đang cầu nguyện trong một đền thờ ở phía đông của thủ đô Baghdad, thì đã bị một cuộc tấn công bằng súng cối, khi mà những quả súng cối này đã rơi ngay vào giáo đường này, là ít nhất là 3 người đã tử thương và một số lớn người khác bị thương. Và trong khi đó thì các giới chức của chính quyền Iraq đang mở cuộc điều tra một vụ nổ khác, khi mà những người đánh bom này đã cho nổ ở tại một nightclub và đã làm cho 6 người chết vào rạng sáng sớm ngày hôm nay. Đây là những sự bạo động đã xảy ra kể từ sau khi mà tháng Ramadan chấm dứt, kéo sau bằng 3 ngày tình hình tương đối êm dịu. Tuy nhiên, sau 3 ngày thì những cuộc bạo động lại tiếp tục diễn ra giữa hai các phe, những người quá khích của các phe Shia cũng như là Sunni. Và sau khi cái vụ pháo kích vào sáng ngày hôm nay xảy ra, thì cảnh sát đã cho biết rằng lại có thêm những vụ pháo kích khác xảy ra ngay tại thành phố Sadr City cũng như là một số các thành phố khác ở miền Nam, trong đó thuộc về cứ địa của ông giáo sĩ Murtada al-Sadr, là ông này là hồi xưa cũng đã tổ chức một đạo quân độc lập để chống lại Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Iraq, nhưng sau đó đã giải giới và đã trở về với chính quyền. Tuy nhiên, về mặt chính trị thì cho đến bây giờ Thủ tướng Maliki vẫn chưa có tạo ra được một chính phủ kết hợp giữa ba phe Sunni Shia và phe người Kurd ở phía Bắc. Do đó thì tình trạng bạo động vẫn còn tiếp diễn khi mà phe Sunni đã bị đuổi ra khỏi chính quyền và bây giờ họ đã dở lại những trò bạo lực để mà có thể mong chiếm lại được một thế mạnh nào đó. Trong khi đó, về mặt chính trị thì phe Sunni vẫn không chịu tham gia các cuộc họp của Quốc hội cũng như là các cuộc họp của nội các và Thủ tướng Maliki, thì hoàn toàn là đơn độc. Ông vẫn nắm quyền thủ tướng kiêm cả bộ trưởng quốc phòng lẫn bộ trưởng nội vụ và không hề có một sự hợp tác nào của nhóm Sunni cũng như là nhóm người Kurd tự trị ở miền Bắc. Trở lại với anh Đào.
Một bản tin cũng từ châu Âu, từ sự việc mà tòa án Nga đã tuyên án tù 3 năm cải tạo cho ba ca sĩ Pussy Riot Nga đấu tranh cho tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Báo chí Pháp đã vạch trần cái hệ thống tù cải tạo từ thời Liên Xô vẫn tồn tại và phát triển tại Nga. Nga là thừa kế của Cộng sản Liên Xô. Tuy là Liên Xô đã sụp đổ cả mấy chục năm rồi, nhưng ở Nga thì vẫn còn cái chế độ tù cải tạo. Thì qua bản án của tòa án Nga tuyên 3 năm tù cải tạo đối với ba nữ ca sĩ ban nhạc Pussy Riot cho thấy hình phạt tù cải tạo thì ở tòa án Nga hình sự hóa vụ án đối với ba ca sĩ về thủ lý, thủ tục xét xử và tội danh là hành động côn đồ, kích động, hận thù tôn giáo, dù ba ca sĩ này chỉ nói lên tư tưởng của mình qua lời ca một cách ôn hòa và hoàn toàn bất bạo động. Tòa án Nga đã hoàn toàn không xử theo lương tâm và luật pháp một cách độc lập mà tuyên phán theo một bản án bỏ túi do nhà nước dàn dựng trước. Theo thông tấn xã Pháp AFP, thì ba ca sĩ đã biết trước sự thông đồng và lệ thuộc của tòa án, cho nên họ rất là dửng dưng và coi thường thẩm phán xử án. Còn luật sư thì tố cáo phiên tòa là không công bằng, không độc lập, không vô tư, phán quyết có thể đã được đưa ra theo chỉ đạo của Kremlin. Hầu hết chính quyền và nhân dân của các nước dân chủ tự do trên thế giới, nhất là ở Liên Âu, đã phản đối cái phiên tòa này. Các đoàn thể Hiệp hội Dân chúng Nga thì biểu tình đòi trả tự do cho nhóm Pussy Riot, nhiều nơi dân chúng đã biểu tình chống nhà cầm quyền Putin độc tài cảnh sát trị. Điểm báo của đài AFI của Pháp thì cho biết, và báo công giáo La Croix có bài các trại cải tạo Nga. Nga có khoảng gần 900.000 tù nhân, nhưng chỉ giam trong 7 trại tù thôi. Thực tế thì không phải như vậy. Ngoài ra, Nga còn có khoảng 700.000 tù nhân khác đang ở trong 750 khu trại cải tạo. Và đa số những trại đó được gọi là Gulag, là tên gọi tắt để chỉ hệ thống trại cải tạo lao động cưỡng bức thời Xô Viết. Cách điều hành hệ thống tù cải tạo hiện hành của Nga thì vẫn như thời Liên Xô, đó là chủ trương cưỡng bức lao động, cô lập người tù và ép họ phải sống trong một cái hoàn cảnh nghiệt ngã, mục đích là để hạ thế và hạ nhục, bẻ gãy ý chí của người tù cải tạo. Xin trở lại với chị Kim Oanh ạ.
Dạ vâng, trong khi đó thì các giới chức quốc phòng Mỹ cho hay Hoa Kỳ đang có kế hoạch mở rộng hệ thống phòng thủ phi đạn tại châu Á để đáp ứng với các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và thái độ hung hãn của Trung Quốc. Các bản tin loan đi hôm thứ Năm trích lời các giới chức Mỹ nói rằng biện pháp tăng cường quân sự này có thể bao gồm một hệ thống radar mới ở miền Nam Nhật Bản và có thể có một hệ thống khác nữa tại Đông Nam Á. Hệ thống radar X-band để cảnh cáo hỏa tiễn sẽ được kết nối với các tàu có gắn hệ thống chống phi đạn và phi đạn đánh chặn trên đất liền. Báo The Wall Street Journal cho biết kế hoạch này là một phần nằm trong khuôn khổ chiến lược quốc phòng mới của chính phủ Tổng thống Obama chuyển các nguồn lực sang châu Á, Thái Bình Dương, một khu vực rất quan trọng cho nền kinh tế Hoa Kỳ sau một thập niên chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ là bà Victoria Nuland cho biết là Hoa Kỳ đang theo hướng tiếp xúc từng giai đoạn để thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn ở châu Á như đã làm ở châu Âu và ở Trung Đông. Bà nhấn mạnh rằng đó là những hệ thống phòng thủ và sẽ không được sử dụng trừ phi tên lửa của đối phương đã được phóng lên. Bà Nuland không bình luận gì thêm về bất cứ kế hoạch cụ thể nào. Trung Quốc không bình luận trực tiếp về các bản tin vừa kể, nhưng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố hôm thứ Năm nói rằng Trung Quốc từ xưa tới nay luôn luôn tin rằng các vấn đề liên quan tới lá chắn phi đạn cần được xử lý một cách hết sức là thận trọng và từ quan điểm bảo vệ tình hình ổn định chiến lược toàn cầu và cổ võ cho sự tin tưởng lẫn nhau về mặt chiến lược của tất cả các nước. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin do AP đánh đi từ bên Pháp cho biết rằng chính quyền Pháp ngày hôm nay vừa tuyên bố họ sẽ ủng hộ một đề nghị đưa ra một vùng cấm bay ở trên không phận Syria, tăng thêm áp lực đối với ông Tổng thống Bashar al-Assad. Trong lúc đó thì các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại thành phố Damascus và thành phố Aleppo. Tin chi tiết cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pháp là ông Jean-Yves Le Drian cho biết rằng sẽ không có đưa ra một chương trình đóng tất cả mọi không phận của Syria, tức là cấm bay hoàn toàn. Như vậy có nghĩa là sẽ có một cuộc chiến giữa thế giới Tây Phương và Syria, và dĩ nhiên phải cần một cái sự đồng nhất của toàn thể thế giới, và cái chuyện này thì chắc chắn là khó mà có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông kêu gọi một cái vùng nào đó được gọi là vùng an toàn để có thể cho các máy bay của các cơ quan cứu trợ nhân đạo quốc tế vào để tiếp tế cho, cứu giúp cho những người bị thương tích trong những trận giao tranh, chẳng hạn như xung quanh thành phố Aleppo. Và nếu mà chỉ có một cái vùng riêng biệt bị cấm bay như thế này thì có thể chấp nhận được. Và chính Bộ trưởng Ngoại giao Pháp là ông Laurent Fabius cũng đã lập lại cái lời đề nghị này đã được đưa ra trước đây bởi chính Ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton. Và trong một cuộc trả lời cuộc phỏng vấn với phóng viên thì bà ông Le Drian, tức là Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết rằng dĩ nhiên là Pháp chỉ có chấp nhận một giải pháp chính trị khi nào mà ông Assad phải ra đi. Nếu ông Assad vẫn còn tồn tại ở chức vụ Tổng thống thì Pháp sẽ không có đồng ý với bất cứ một giải pháp nào. Phía bên Hoa Kỳ thì Ngoại trưởng Clinton đã nói vào hồi đầu tháng này rằng việc đưa ra một số các khu vực được coi như là cấm bay có thể giúp cho tình hình ở bên Syria có thể đưa đến việc giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, bà nói tất cả mọi vấn đề này còn tùy thuộc theo các quốc gia lân cận, chẳng hạn như là bên Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là về cả phía Do Thái nữa, và cả Hoa Kỳ đều phải đồng ý và sẽ có những cuộc họp để bàn thêm về những chi tiết của vấn đề này. Trở lại với anh Đào.
Một bản tin từ châu Á cho biết rằng giới hữu trách Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp an ninh ở Bắc Kinh, trong lúc thành phố này đang chuẩn bị tổ chức đại hội đảng lần thứ 18 để chọn các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ mới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết là đã có sự gia tăng về những cái hoạt động tuần tiểu của cảnh sát, cũng như là kiểm tra an ninh trên khắp thành phố. Tân Hoa Xã nói rằng cảnh sát đang thiết lập vòng đai an ninh quanh Bắc Kinh để duy trì ổn định. Viên cảnh sát trưởng của thành phố mới đây cũng cho báo chí biết rằng là nhà chức trách đã sẵn sàng áp dụng những biện pháp mạnh tay để tạo ra một môi trường xã hội ổn định và hài hòa cho cuộc họp quan trọng này. Mặc dù Bắc Kinh chưa tiết lộ ngày khai mạc của đại hội tổ chức 5 năm một lần này, tuy nhiên nhiều người cho rằng đại hội sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Tân Hoa Xã thì chỉ cho biết đại hội sẽ diễn ra trong 6 tháng cuối năm. Tại đại hội này thì các nhà lãnh đạo đảng của Trung Quốc sẽ chọn những người vào hai cơ quan quyền lực cao nhất là Bộ Chính trị gồm 25 ủy viên và Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 9 ủy viên. Xin trở lại với chị Kim Oanh ạ.
Dạ vâng, trong khi đó bây giờ là một cái mùa đang mùa bão và bão nổi lên ở khắp nơi. Thì tại Đài Loan là bão Temblin đã thổi vào miền nam của Đài Loan, gây hư hại cho nhà cửa, làm cây cối ngã đổ và buộc hàng ngàn người phải di tản. Cục khí tượng trung ương của Đài Loan cho hay bão Temblin thổi vào huyện Bình Đông sáng sớm hôm nay với sức gió lên tới 155 km một giờ trước khi thổi ra biển vài giờ sau đó. Hiện thời thì chưa có tin về thiệt hại nhân mạng, nhưng hãng thông tấn AP cho hay hơn 3.000 người ở vùng núi thường xảy ra đất chuồi đã di tản vào ngày hôm qua. Cách nay 3 năm thì một trận bão lớn ở Đài Loan đã cướp đi sinh mạng của 700 người. Vâng, trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Kim Anh trình bày đã tạm chấm dứt phần đầu của chương trình thời sự buổi trưa. Và sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình này.
Lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc thân quý, sương máu này tâm hiện nhân dân.
Thông báo xuống đường biểu tình chống Trung Cộng. Cùng với các tổ chức cộng đồng mạng, hai cộng đồng người Việt quốc gia Dallas và Tarrant sẽ thành lập phái đoàn đi Houston biểu tình trước lãnh sự quán Trung Cộng nhằm yểm trợ cho Hội đồng Liên tôn Houston. Bên cộng đồng Dallas khởi hành lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật 26 tháng 8 năm 2012. Địa điểm tập trung khu Tao Eastmore. Điện thoại liên lạc chị Nguyễn Thái Thủy 972-859-9160, 859-9160. Bên cộng đồng Hạt Tarrant khởi hành lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật 26 tháng 8. Địa điểm tập trung, trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt quốc gia Hạt Tarrant. Điện thoại liên lạc anh Nguyễn Kinh Luân 469-233-9097, 233-9097. Cuộc biểu tình sẽ bắt đầu từ 2 giờ chiều, Chủ nhật ngày 26 tháng 8 tại Houston. Dự trù khởi hành trở về Dallas Fort Worth vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày sau khi ăn chiều. Lệ phí tham dự bao gồm tiền xe bus, áo thun và ăn trưa là 30 đồng một người. Kính mong quý vị tích cực tham gia công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước trước sự xâm lăng của Tàu Cộng và tay sai bán nước Cộng sản Việt Nam. Trân trọng kính chào đoàn kết. Thay mặt ban tổ chức, Nguyễn Kinh Luân.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
tôi dùng cái sản phẩm MV cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh em ơi, đến cà phê Boulevard cùng nhậu nè.
Yeah. Cà phê Boulevard tại Arlington với nhiều món nhậu đặc sắc, giá cả bình dân.
Cà phê Boulevard nơi họp mặt, vui chơi và giải trí với nhiều máy game.
Cà phê Boulevard có quầy bar với đủ loại rượu bia và nước giải khát.
Đến với cà phê Boulevard để cùng hát karaoke mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ khuya.
Đặc biệt chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối thứ sáu từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhận đặt tiệc sinh nhật, hội họp.
Cà phê Boulevard đang cần tiếp viên nữ làm việc full time, part time. Giờ rất thoải mái, môi trường làm việc vui vẻ.
Cà phê Boulevard trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, có cảnh sát giữ an ninh. Điện thoại 682-521-2627,
682-521-2627.
Mở cửa 7 giờ sáng, xin kính mời.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ. Đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có. Ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc. Có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Đài Sài Gòn 890 AM xin thông báo, từ nay quý vị rất dễ dàng nghe đài 890 AM trực tiếp qua điện thoại, chỉ cần gọi số 213-493-0188. Xin nhắc lại, chỉ cần gọi số 213-493-0188 là có thể nghe trực tiếp đài 890 AM qua điện thoại của quý vị. Rất tiện lợi, có thể nghe đài 890 AM mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ mà không phải trả một lệ phí nào. Hãy nói với người thân của quý vị ở những thành phố khác nghe đài 890 AM qua điện thoại. Quý vị có thể tặng nhạc, nói lời chúc mừng, cũng như chia sẻ những chương trình hay cho những người thân ở phương xa qua hệ thống đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và hãy ghi nhớ số điện thoại này vào máy của quý vị nhé. 213-493-0188, 213-493-0188.
Công ty dược thảo Dr. Zen rất uy tín và nổi tiếng tại Anh Quốc hơn 30 năm qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị 46 sản phẩm được đặc chế từ thảo mộc đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân tại châu Âu như vẩy nến, bao tử, trị cao máu, tiểu đường, áp suất mắt, đau nhức tiểu đêm, mất ngủ và các bệnh phụ nữ. Tham khảo tiếng Việt, Dr. Zen 714-235-7515, 235-7515, điện thoại miễn phí 1-866-936-4342.
Hiện nay thuốc của Dr. Gen có bán tại Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall Garden, Việt Nam Plaza Houtam City, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, Thúy Cosmetic trong khu chợ Sài Gòn New Market tại Arlington và Thúy Cosmetic trong khu chợ Hiệp Thái Garden. Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Xin mời đến với lễ động thổ khu Asian Garden tại nghĩa trang Moore vào ngày 8 tháng 9. Số lượng lô đất có giới hạn, hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Pháp 1-800-531-6363. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn enjoy trọn vẹn khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc, vật dụng còn sót lại cho Hoa Pháp đem đến tận nhà cho quý vị. Chỉ có 3 đồng rưỡi một bao, yên tâm, nhanh chóng, an toàn. Hãy dùng tất cả thời gian còn lại cho vui vẻ và hạnh phúc. Chọn mặt gửi tiền và quà, chọn sự an toàn, nhanh chóng, xin chọn Hoa Pháp. Chỉ có 3 đồng rưỡi một bao, 1-800-531-6363.
Nếu quý vị muốn tìm một tiệm nail supply để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý, xin mời đến với Pro Nail Supply tại Garland. Pro Nail Supply rất rộng lớn, đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial. Pro Nail Supply còn là tổng đại lý của OPI, Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Germain, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác. Đến với Pro Nail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa. Với hệ thống Pilot, Sunnyjet, làm tại Hoa Kỳ, Pro Nail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland, với số điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111, Pro Nail Supply, trân trọng, kính mời.
Công ty chuyển hàng nhanh OA Cargo, chuyển hàng nhanh OA Cargo. OA Cargo đem đến sự phục vụ ân cần cho quý khách, vùng Dallas. OA Cargo tại 3112 North Jupiter, Suite 107, Garland, Texas, nằm gần nhịp sóng Music bên cạnh Top Nail Supply. Điện thoại 972-496-4949, 972-496-4949 hoặc 214-868-9517. Vùng Forward, OA Cargo tại Tình Thương Gift Shop, 4125 East Belknap Street, Houghton City, Texas, bên cạnh chợ Việt Nam Plaza. Điện thoại 817-759-2955, 817-759-2955.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng vậy, một khi đã vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi rồi thì thế nào khách cũng trở lại. Hãy nghe từ một người khách hàng của thắng đổ ở Lutz Riley Honda tại Richardson.
Tôi đã từng mua 3 chiếc xe Honda với thắng đổ. Qua những lần làm việc với thắng đổ, tôi rất là hài lòng về phong cách làm việc tận tâm, chuyên nghiệp để tìm cho tôi được xe giá thấp và kiểu xe như ý muốn. Tôi sẵn sàng giới thiệu thắng đổ với người khác.
Nếu quý khách đang tìm mua xe Honda, xin cho thắng đổ một cơ hội để giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị cần bán xe, không những là xe Honda mà bất cứ loại xe nào, xin hãy liên lạc với thắng đổ 214-808-7491, 214-808-7491.
Sài Gòn Radio.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Đào ở Dallas, Kim Oanh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với một bản tin mới đưa ra. Vào sáng ngày hôm nay thì ở thành phố New York, 9 người đã bị thương và 2 người đã bị tử thương ngay ở phía ngoài của tòa nhà Empire State Building ở ngay giữa trung tâm của thành phố Manhattan. Sau khi một người cựu nhân viên của một hãng bán quần áo phụ nữ, năm nay 53 tuổi rồi tên là Johnson, đã bị cho nghỉ việc khi mà công ty này đã giảm lại tất cả số nhân viên ở đây. Và anh ta từ đó đến nay vẫn được coi như trong tình trạng thất nghiệp, và có lẽ vì quẫn trí ngày hôm nay đã dùng một khẩu súng mà theo lời các nhân chứng cho thấy có thể là một khẩu súng trường hoặc là một khẩu súng shotgun. Bắn vào ngay người cựu boss của anh ta, tức là ông cai của anh ta trước đây cũng như là một số các nhân viên và ngay cả những người đi đường nữa trong khu vực này. Sự việc xảy ra vào lúc 9:03 sáng ngày hôm nay giờ của New York, ở ngay tại góc đường West 33. Và tin chi tiết cho biết rằng ông Johnson đã đi theo những người đồng sự với ông ta tới đường 33 và sau đó bắn ở ngay phía ngoài của một quán rượu. Và đồng thời ông ta cũng bắn ngay vào những người khách bộ hành đang đứng hoặc là đang đi ngang qua phía ngoài của khu Empire State. Và lúc đó thì các nhân viên an ninh, có dĩ nhiên có cả cảnh sát của thành phố New York cũng đã tới ngay hiện trường, và dĩ nhiên là Johnson đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Và chính thị trưởng của New York là ông Michael Bloomberg đã lên tiếng trên các đài truyền thông về vấn đề này. Tuy nhiên những người bị thương thì cũng không có trầm trọng lắm, và đa số thì họ sẽ được về nhà trong ngày hôm nay. Cũng có thể có một số người bị lạc đạn bởi vì những viên đạn của cảnh sát trong cái cuộc đấu súng giữa cảnh sát và cái ông được coi như là tạm thời mình có thể gọi là bị điên loạn này, đã dùng súng và đi bắn vào những người ngoài công chúng như vậy. Trở lại với anh Đào.
Dạ, cũng một bản tin liên quan từ Hoa Kỳ là Trung Quốc đã trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng hơn trong cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ, trong bối cảnh là tổng thống Barack Obama lẫn đối thủ của ông là ông Mitt Romney đều cam kết là sẽ có một lập trường cứng rắn chống lại cường quốc Á Châu đang tăng trưởng nhanh chóng này. Vấn đề đã nổi bật hơn vào lúc nền kinh tế Mỹ, là nền kinh tế lớn nhất thế giới, lại chật vật phục hồi sau một cuộc suy thoái, trong khi Trung Quốc là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ nhì vẫn tiếp tục thực thi những cuộc thương mại mà một số người cho là đã gây ra tranh cãi. Ông Romney là ứng viên của Đảng Cộng Hòa đã đặc biệt thẳng thừng với lời hứa hẹn là sẽ chống lại điều mà ông gọi là những tập tục xấu xa của Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại, tài sản trí thức và trị giá chỉ tệ. Ông cũng đã cam kết là sẽ chỉ định Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, một nhãn hiệu có thể đưa đến các biện pháp trừng phạt. Còn Tổng thống Obama là thành viên của Đảng Dân Chủ thì vốn đã tìm cách thắt chặt quan hệ hơn với Bắc Kinh trong những tháng gần đây, thì lại đã có một thái độ cứng rắn hơn về vấn đề Trung Quốc. Tuy không gọi nước này là nước thao túng tiền tệ, nhưng ông đã gay gắt chỉ trích các chính sách của kinh tế của Trung Quốc và đã lên tiếng chống lại Trung Quốc về một loạt các vụ tranh chấp về thương mại. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại bác bỏ những lời tuyên bố như thế của cả hai ứng cử viên, và Bắc Kinh cho rằng hai ứng cử viên này đã tuyên bố một cách vô trách nhiệm và có động cơ chính trị, cũng như đã gợi ý là những lời lẽ như vậy có thể làm tổn hại đến bang giao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng các nhà quan sát viên thì nói rằng việc các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ thách thức đương kim tổng thống về cách ứng xử Trung Quốc là chuyện thường lệ. Có điều kém rõ ràng hơn là các ứng viên đó sẽ làm thay đổi một trong các quan hệ song phương quan trọng và phức tạp nhất của Hoa Kỳ đến mức nào. Xin trở lại với chị Kim Quanh ạ.
Dạ vâng, trong khi đó thì một thanh niên và một thiếu nữ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ với visa du học bị buộc tội khai man với chính quyền rằng họ bị người quen cưỡng bức lao động như nô lệ trong nhà và bị buộc phải làm trong tiệm móng tay ở thủ phủ Trenton, tiểu bang New Jersey mà không được trả lương. Trong khoảng 2 năm rưỡi thì anh Nguyễn Ngọc Long và chị Đoàn Hồng Ngọc cùng 23 tuổi nhất mực khai gian với chính quyền của tiểu bang và liên bang, vu cáo cho một cặp vợ chồng người quen ở Pennington. Cặp này đã cho họ tá túc khi họ tới Mỹ, rằng vợ chồng này có dính líu tới hoạt động buôn người, đã lạm dụng và ngược đãi họ. Long và Ngọc nói là được gia đình lo cho sang Mỹ vào năm 2007 để theo học trong trường cao đẳng cộng đồng ở Seattle. Tính ở tạm với cặp vợ chồng người quen này chừng một tháng rồi bắt đầu việc học, nhưng đã bị vợ chồng này tước passport và buộc làm việc không công. Cả hai đã thừa nhận với giới chức di trú hôm 17 tháng 5 vừa qua là họ đã bịa đặt khai man hầu được cấp loại visa đặc biệt của chính phủ Mỹ dành cho những nạn nhân bị buôn người. Với tội này thì mỗi người có thể bị lãnh tới 1.5 năm tù giam và nộp phạt 10.000 Mỹ Kim. Họ thú nhận rằng có được cặp vợ chồng người quen trả lương, nhưng bất mãn vì hai vợ chồng này không giúp họ trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ. Trở lại với anh Huy Cường ạ.
Quý vị, một bản tin cho phía bên ứng các Ủy ban vận động cho ông Mitt Romney, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cho biết rằng vào ngày chót của Đại hội Đảng Cộng Hòa sẽ được diễn ra tại Tampa vào tuần tới, thì có một chương trình là sẽ nói về cá nhân đời tư của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là Mitt Romney. Trong đó thì họ sẽ nói đến niềm tin tôn giáo của ông ta là đạo Mormon. và sẽ có những bài báo cũng như là những video nói về tất cả những hoạt động của ông ta trong thời gian mà ông ta hoạt động một cách rất là tích cực cho đạo Mormon ở tại Massachusetts. Tuy nhiên trong những lần vận động bầu cử thì ông Romney không có hề nhắc đến bất cứ vấn đề gì liên quan đến tôn giáo của ông. Nhưng mà bây giờ thì được coi như là ông sẽ chính thức trở thành một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Thì những gì thuộc về đời tư cá nhân của ông ta cần phải được đưa ra, và dĩ nhiên chắc chắn là sẽ được đánh bóng để tránh đi những điều xấu cũng như là những cái sự ác cảm đối với đạo Mormon, là một đạo mà có rất là nhiều những thành phần cử tri Hoa Kỳ vẫn cho rằng đây không phải là một đạo mà chỉ là một phe phái mà thôi. Và đồng thời trong chương trình này, họ phía bên Đảng Cộng Hòa cũng dự định làm một buổi lễ vinh danh ông cựu dân biểu của thành phố ở bên Texas, tức là ngay tại thành phố ở phía nam của Houston. Ông Ron Paul là cũng đã từng ra ứng cử để mà có thể tranh đua với ông Romney và một số các ứng cử viên khác để mong được đại diện Cộng Hòa, nhưng mà đã bị thất bại và ông Ron Paul sẽ hồi hưu hết nhiệm kỳ này. Ông Ron Paul cũng là một người tuy rằng Đảng Cộng Hòa nhưng mà có rất là nhiều tư tưởng cấp tiến, và do đó Đảng Cộng Hòa cũng cần cảm thấy vinh danh ông cho những công việc ông đã làm suốt mấy chục năm nay cho Đảng Cộng Hòa. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần tin tức trao đổi hai miền vào trưa ngày hôm nay, phần thực sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị một cuối tuần đầy hạnh phúc và bình an.
Kính thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình, anh Đạo kính mời quý vị theo dõi chương trình bình luận ngày thứ sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang trong mùa lễ Vu Lan. Ngày Vu Lan là dịp để con cháu nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ tổ tiên mà báo hiếu. Ngày lễ Vu Lan được các chùa khắp nơi trên thế giới tổ chức trọng thể để Phật tử đến cầu phước cho cha mẹ hiện tiền được an lạc và cha mẹ quá vãng được siêu thăng tịnh độ. Vu Lan hay là Vu Lan Bồn, dịch có nghĩa là cứu nạn, treo ngược, tức là giải thoát khỏi trói buộc vướng mắc do sự tích Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên đã theo lời Phật dạy, xin chư Tăng Ni cùng chú nguyện trong ngày rằm tháng 7 để cứu mẹ là bà Thanh Đề thoát khỏi 9 tầng địa ngục. Bà Thanh Đề khi còn sống thì ác độc, không kính trọng Tăng Ni, khi chết vẫn tham lam, độc ác. Và do sự tích này mà ngoài việc cầu phước đức cho cha mẹ trong ngày rằm tháng 7, người ta còn cúng những vong linh lạc loài vất vưởng đói khát, không được giải thoát. Phẩm vật cúng cô hồn theo phong tục xưa là cháo được đổ trên chiếc lá đa. Do sự tích, vong hồn được ăn cháo lú trước khi đi đầu thai để không còn nhớ gì những chuyện của kiếp trước hay những điều mắt thấy tai nghe dưới địa ngục. Những câu chuyện này dĩ nhiên là những truyền thuyết trong nhân gian. Tuy nhiên người Việt có câu có tin có lành, nên việc cúng kiến cô hồn trong ngày lễ Vu Lan vẫn được người dân Việt Nam theo đạo Phật hay đạo ông bà duy trì. Tuy nhiên ở thời đại này, cô hồn thật vất vưởng trên đầu cây ngọn cỏ, không quấy phá người phá thế gian, nhưng cô hồn sống cộng sản thì đang hành hạ, dây xéo người dân Việt một cách rõ ràng. Một điều nữa là âm binh ma quỷ thật, chỉ hù dọa nhát người khi màn đêm buông xuống, còn âm binh cộng sản thì quấy nhiễu người cả trong bóng đêm và ngay cả thanh thiên bạch nhật nữa. Công an cảnh sát hành hạ người dân trên đường phố khi chúng đòi hối lộ từ các người lái xe, chúng đàn áp, đánh đập dã man người dân biểu tình, chống Trung Cộng xâm lấn Giang Sơn ngay giữa ban ngày, chúng đánh chết tù nhân cả ban ngày lẫn ban đêm. Những vụ giết người một cách dã man vô lý đã làm cho bao nhiêu gia đình tan tác, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, mẹ. Và mới đây nhất, một người dân chỉ vì dám viết để đòi hỏi dân chủ nhân quyền là blogger Tạ Phong Tần đã bị nhốt vào nhà tù. Và ngay khi thân mẫu của bà Tần là bà Đặng Thị Kim Liên bị nhà cầm quyền dồn vào đường cùng đến đổi phải tự thiêu, thì họ chỉ hoãn vụ xử án lại mà không cho bà Tạ Phong Tần được nhìn thấy xác mẹ lần cuối, không được thắp một cây hương để tiễn mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và đau đớn thay, cái chết của bà mẹ lại gần mùa lễ Vu Lan, mùa báo hiếu mẹ, bà Tần sẽ không bao giờ còn được diễm phúc báo hiếu mẹ nữa. Luật sư biện hộ cho bà Tạ Phong Tần cho biết, chính ông đã yêu cầu cho phép gặp bà Tần sau khi bà mẹ tự thiêu, nhưng nhà cầm quyền vẫn không cho và đưa ra những lý do mơ hồ để từ chối. Quả cô hồn Cộng sản Việt Nam hung dữ đầy thú tính, kể cả khi chúng còn sống hay đã chết. Như Hồ Chí Minh, sau khi qua đời, Đảng Cộng sản đã trưng bày các hành động của ông ta tại Ba Đình để dân chúng nhớ rằng ông ta đã chết nhưng vẫn còn quyền lực tối thượng. Cũng do đó, Đảng Cộng sản đã xây miếu, lập đình và bắt dân chúng cúng thờ tên tội đồ dân tộc này. Sau một thời gian dài có lẽ sợ nhang tàn khói lạnh, linh hồn Hồ Chí Minh không kiếm được cả cháo lá đa mà ăn, nên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trở lại chiến dịch bắt dân chúng phải thờ ông ta như một thần hoàng. Chưa hết và lố bịch hơn là tại những buổi cúng thần hoàng Hồ Chí Minh, chúng dùng những tên thầy bói, thầy ngoại cảm, giả tiếng của Hồ Chí Minh ra chỉ thị này, nọ, dưới một bầu không khí mang rợ gọi là lễ nhập vong. Nhìn vào cảnh cúng kiến, hòa lẫn tiếng chiêng trống mõ, rồi nhìn hình Hồ Chí Minh, người ta cứ tưởng đang chứng kiến cảnh dưới địa ngục. Trước đây ta hay nghe câu ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản. Cộng sản đúng là thứ ma nguy hiểm nhất của nhân loại. Muốn giải thoát loại ma này, chỉ có cách lật đổ đám âm binh có tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam. Loại ma này rình rập, ăn cắp của cải của người sống mà còn ăn cướp cháo lá đa của những vong hồn oan ức của người dân bị chúng giết hại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.